cũng như Chúa Cha hằng sống phái ta đi, và ta sống bởi Chúa Cha. Kẻ ăn ta cũng sẽ sống bởi ta. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Chúa Giêsu biết rõ những tư tưởng thầm kín trong tâm trí người ta, nên phán tiếp: Tuy nhiên, một số trong các con không tin. Phúc âm ghi thêm rằng, vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết những ai không tin và ai sẽ phản bội Chúa. Sự phản bội diễn ra ngay đêm Chúa Giêsu hứa ban nguồn sống cho thế gian, tức là Thánh Thể. Trong toàn bộ phúc âm, thảm kịch người tông đồ phản bội là câu chuyện biểu lộ rõ rệt nhất về tính hạnh của một người bị cường lực của một đam mê duy nhất thắt buộc, trăn trói, để rồi lấn chiếm và làm băng hoại con người đó. Không thể tìm đâu cho có được những ảnh hưởng tốt đẹp hơn những hình ảnh do Giuđa kể từ trí não, ký ức đến con tim đều tiếp nhận được ấn tích về sự sống duy nhất, vô song, tỏa ra cường nhiệt sự khôn ngoan và bác ái. Vậy chỉ có chúng ta, những kẻ đã biết Chúa, chiếm hữu chân lý và sự sống của Chúa, mới có thể gây thương tích cho Chúa hơn những kẻ không biết Chúa. Có lẽ chúng ta không nắm những vai trò phản bội to tát, nhưng chúng ta vẫn phản bội bằng những cái vô nghĩa, giống như cái hôn của Giuđa, bằng sự im lặng khi chúng ta phải tuyên xưng đức tin, bằng cái nhún vai khi chúng ta phải chắp tay cầu nguyện. Quả thật, Chúa có thể hỏi: Hỡi bạn, bạn đành trao nộp con người bằng cái hôn ư? Giuđa đi xuống thung lũng Himnon, thung lũng đầy kỷ niệm khủng khiếp, thung lũng của âm ti. Hắn bước đi trên đất lạnh, sạn sỏi, giữa những tảng đá nhọn sắc, những cây cối cong quằn gầy guộc, cũng như tâm hồn đang quằn quại trong cực hình của hắn. Thiên nhiên có vẻ đang tố cáo hắn. Bụi đất, đó là phần số của hắn. Đá tảng, đó là con tim của hắn. Cây cối càng lên tiếng dữ dội hơn. Bao nhiêu nhánh cây là bấy nhiêu cánh tay, bấy nhiêu ngón tay giơ lên xỉa xói vào mặt hắn, cáo tội hắn. Bao nhiêu cây là bấy nhiêu con mắt trừng trừng nhìn hắn. Mọi lá cây rung rinh giận dữ, không chịu tham dự vào công việc tự hủy vô ích của hắn. Tiếng rì rào của cành lá như nhắc nhở nhục hình cho đến tận ngày thẩm phán chung cuộc. Giuđa cởi dây lưng. Ở đây hắn nhớ lại chiếc dây lưng đeo chìa khóa nước trời của Phêrô. Hắn quăng một đầu dây vào một cành cây to, đầu dây kia hắn quàng vào cổ. Tiếng gió rì rào như thầm nhắc lời nói Giuđa đã được nghe từ một năm rồi. Hỡi chúng con đã khổ cực lao lung, hãy đến với ta, tâm hồn các con sẽ được an tịnh. Tuy nhiên, Giuđa đang hối hận vì chính mình hắn, không phải vì Chúa. Và trong lúc mặt trời nghiêng bóng tối dần, thì ở Sion, từ hai phía đối diện, có hai cây được đi vào lịch sử. Một cây ở núi Sọ, cây hy vọng. Một cây ở Himon, cây thất vọng. Trên một cây bị treo đấng liên kết đất trời, trên cây kia bị treo một kẻ muốn xa đất và xa cả trời. Điểm đáng buồn là Giuđa rất có thể nên thánh. Hắn có mọi cái mà bất cứ người nào cũng có được, một khả năng bao la để nên thánh và thụ hưởng bình an. Chúng ta phải xác tín điều này. mặc dầu chúng ta tội lỗi đến đâu, mặc dầu sự phản bội của chúng ta có sâu thẳm đến đâu, cũng chẳng sao hết. Vì luôn có bàn tay Chúa giơ ra để ôm ẩm lấy chúng ta, luôn luôn có bộ mặt sáng rõ nét từ ái thứ tha của Chúa, luôn luôn có tiếng nói của Chúa, mà đến phút cuối cùng Giuđa vẫn còn được nghe tiếng: "Hỡi bạn ký thiết của ta."